Ngôi nhà ASEAN.
Ngôi nhà ASEAN.
Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Ngôi nhà ASEAN. Chương trình hôm nay có những nội dung sau. Sâu ăn nhựa có thể là giải pháp cho vấn đề rác thải ở Đông Nam Á. Các nhà khoa học Thái Lan nỗ lực tìm giải pháp cứu các dạng san hô ven biển. Thế hệ sandwich ở Indonesia đối mặt với áp lực tài chính. Thưa quý vị và các bạn, rác thải nhựa vẫn là một vấn đề nóng trên thế giới, trong đó có khu vực Đông Nam Á, nơi đồ uống mang đi được phục vụ trong các cốc nhựa, từ cà phê đến các món ăn nhanh. Để giải quyết tình trạng này, một nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore đang nghiên cứu cơ chế phân hủy nhựa từ một loại sâu có trong môi trường tự nhiên. Điều từng được cho là bất khả thi do vi khuẩn bên trong chúng tạo ra những enzyme đặc biệt. Những con sâu này có thể là chìa khóa để giải quyết thảm họa nhựa toàn cầu của con người. Một nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore đang nghiên cứu cách phân hủy nhựa từ một loại sâu có trong môi trường tự nhiên. Đó là loài sâu từ ấu trùng của loài bọ cánh cứng nhỏ có tên gọi là Zoophobus boreal. Theo các nhà nghiên cứu, enzyme có trong ruột của ấu trùng bọ cánh cứng Zoophobus có khả năng phân hủy nhựa. Loại ấu trùng này thậm chí vẫn có thể phát triển và kết thúc vòng đời khi chỉ ăn xốp. Nếu cô lập được những enzyme này, sau đó sản xuất trong các lò phản ứng sinh học, chúng có thể cải thiện quá trình tái chế và phá vỡ nhựa nhanh hơn nhiều so với mốc vài thế kỷ như bình thường. Anh Cao Bin, phó giáo sư của Trường Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore, cho biết.
Nghiên cứu của chúng tôi là một trong số ít nghiên cứu ở khu vực Đông Nam Á nhằm xem xét sự tương tác giữa vi sinh vật và nhựa trong môi trường biển. Đó là nghiên cứu loài sâu ăn được nhựa nhằm tìm kiếm giải pháp cho bảo vệ môi trường khỏi rác thải nhựa.
Loài sâu này có kích thước dài tới 5 cm và được nuôi làm nguồn thức ăn cho các loài bò sát và chim, thậm chí cho con người ở các nước như là Thái Lan và Mexico. Và điều đáng chú ý là loài siêu sâu này sau khi ăn các mảnh nhựa thì chúng vẫn tăng cân và phát triển bình thường. Anh Liu Yanan, nhà nghiên cứu của Trung tâm Kỹ thuật Khoa học Đời sống Môi trường Singapore cho biết.
Chúng tôi mua siêu sâu từ cửa hàng thú cưng của địa phương. Con siêu sâu này rất nổi tiếng vì chúng có thể ăn và phân hủy nhựa.
Mục tiêu dài hạn của nhóm nghiên cứu là tạo ra các enzyme để xử lý chất thải nhựa tại các nhà máy tái chế. Sau khi chúng được cắt nhỏ bằng cơ học sử dụng các enzyme được mô phỏng theo các enzyme tìm thấy trong ấu trùng, các nhà khoa học kỳ vọng với phương pháp mới này, các loại rác thải nhựa hiện nay không những có thể được xử lý giảm thiểu việc chôn lấp, mà quy trình này còn có thể tạo ra các hợp chất nhựa có khả năng tự phân hủy sinh học, một giải pháp hiệu quả để giải quyết rác thải nhựa, vấn đề môi trường hàng đầu ở Đông Nam Á. Xin chuyển sang các vấn đề đáng chú ý khác tại các nước ASEAN. Thưa quý vị và các bạn, nhiều dạng san hô đẹp ở các vùng biển của Thái Lan đang dần bị suy thoái. Trong đó nguyên nhân chính là do những hoạt động của con người đã làm đảo lộn hệ sinh thái biển. Vấn đề này đã làm hao hụt nguồn thức ăn của nhiều loài cá, đặc biệt là những loài như là cá bướm vốn phụ thuộc vào nguồn thực phẩm là san hô. Hiện các nhà khoa học của Thái Lan đang tiến hành nhiều nỗ lực nhằm phục hồi các dạng san hô tự nhiên bằng việc nhân giống san hô trong phòng thí nghiệm.
San hô là loài động vật vô cùng đặc biệt. Hầu hết, các loại san hô sẽ đẻ trứng vào một đêm duy nhất trong năm. Để thực hiện dự án khôi phục các dạng san hô, các nhà khoa học đến từ Bộ Tài nguyên Biển và Ven biển Thái Lan đã chờ đợi tới thời điểm san hô sinh sản. Sau đó, nhanh chóng lặn xuống đáy biển, thu thập tinh trùng và trứng của san hô để nuôi dưỡng trong các phòng thí nghiệm. Khi san hô nuôi đủ điều kiện, sẽ được đưa trở lại biển để tái tạo các dạng san hô. Bà Thiripon, một nhà khoa học trong dự án, cho biết.
Chúng tôi cần phải chờ đợi cho đến ngày san hô đẻ trứng và lặn xuống biển để thu thập chúng. Chúng tôi sẽ ở dưới biển và đợi một lúc để chúng tiếp tục sinh sản trước khi bắt đầu thu thập trứng vào hộp nhựa. Sau đó chúng tôi phải khẩn trương mang mẫu vật về phòng thí nghiệm và tiến hành xử lý. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến san hô đẻ trứng.
Bà Thiripon cũng cho biết thêm, trứng và tinh trùng của san hô sẽ được trộn lẫn nhau ngay lập tức. Việc này được thực hiện dưới ánh đèn đỏ mô phỏng ánh trăng. Sự chậm trễ có thể dẫn đến việc giảm tỷ lệ thành công. Sau 72 giờ, trứng được thụ tinh thành công sẽ được chuyển sang ngói đất nung để tiếp tục phát triển. Tổng diện tích các dạng san hô của Thái Lan khoảng 154 km vuông và chỉ chiếm một phần nhỏ diện tích biển của nước này, nhưng nó lại là hệ sinh thái rất quan trọng cho các loài động vật biển và tạo ra thu nhập lớn từ du lịch sinh thái. Theo cô Nantika, một nhà sinh học biển ở Thái Lan cho biết, việc suy giảm diện tích các dạng san hô có thể làm ảnh hưởng đến an ninh lương thực và nền kinh tế của quốc gia.
Nếu các dạng san hô hoặc môi trường sống tự nhiên lành mạnh, chúng ta sẽ thấy số lượng động vật biển tăng lên. Điều này sẽ có lợi cho ngành đánh bắt cá vì sẽ có nhiều sinh vật biển hơn để đánh bắt. Tuy nhiên, nếu các dạng san hô phải đối mặt với tình trạng suy thoái, quần thể cá sẽ cạn kiệt, sinh vật biển giảm dần và chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hoạt động đánh bắt cá. Xu hướng giảm này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế theo thời gian.
Dự án nhân giống và phục hồi san hô được Bộ Tài nguyên Biển và Ven biển Thái Lan triển khai từ năm 2016 trên đảo Manai, phía nam nước này. Kể từ khi dự án này được triển khai, các nhà khoa học đã phục hồi được hơn 4.000 quần thể san hô xung quanh đảo Manai. Các nhà khoa học hy vọng rằng dự án này sẽ giúp các dạng san hô bị suy thoái có thể phục hồi và trở lại vẻ đẹp vốn có trước đây.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với một nội dung khác. Quý vị và các bạn thân mến, Sandwich Generation hay thế hệ bánh mì kẹp là thuật ngữ dùng để chỉ những người trưởng thành vừa có trách nhiệm phụng dưỡng bố mẹ già, vừa phải lo nuôi nấng con nhỏ. Đây là vấn đề xã hội phổ biến ở nhiều quốc gia châu Á. Tại Indonesia, ước tính cứ 3 người trưởng thành đang đi làm thì có 2 người thuộc thế hệ sandwich. Các nghiên cứu cũng cho thấy thế hệ này đang phải đối mặt với áp lực tài chính nghiêm trọng. Chúng ta cùng gặp gỡ những người trong thế hệ sandwich và chia sẻ của họ.
Anna, một phụ nữ 33 tuổi sống ở ngoại ô Jakarta, ngày nào cũng thức dậy từ sớm và làm việc không ngừng nghỉ đến tối mịt. Cô vừa làm bánh sô-cô-la để bán, vừa làm công việc của một kế toán ở trung tâm thành phố. Hai công việc cùng một lúc, nhưng cô cho biết việc cân đối ngân sách trong gia đình vẫn tương đối khó khăn. Anna là một trong khoảng 56 triệu người thuộc thế hệ sandwich ở Indonesia. Đa số trong họ đều dưới 40 tuổi.
Trong gia đình tôi là người phải giúp đỡ hỗ trợ các thành viên khác bởi tôi là người được học hành cao nhất và đang làm việc ở Jakarta. Mọi người nghĩ tôi có điều kiện, thế là tôi phải chịu trách nhiệm cho việc học hành của cháu trai, em trai và cả bố mẹ tôi nữa.
Trong một cuộc thăm dò của tổ chức MoneyMind cho thấy 41% người trưởng thành ở Indonesia nói rằng họ phải hỗ trợ tiền bạc cho các thành viên trong một gia đình lớn và đó thực sự là một thách thức không nhỏ.
Mặt tích cực là những giá trị khi các thành viên giúp đỡ lẫn nhau, thế nhưng cũng có mặt tiêu cực đó là tôi phải chuẩn bị cho những chi phí không thể đoán trước được. Đó thực sự là gánh nặng của tôi và tôi không muốn là sau này con cái của mình cũng chịu gánh nặng đó.
Sandwich Generation, thế hệ bánh mì kẹp, là thuật ngữ do nhà xã hội học Dorothy Miller đặt ra, dùng để chỉ nhóm người thuộc độ tuổi trưởng thành từ 30 đến 50 tuổi, vừa phải chăm sóc bố mẹ già, vừa nuôi dạy con cái của mình. Thuật ngữ này không chỉ một thế hệ cụ thể trong dòng chảy lịch sử, mà nói về bất cứ ai bị kẹp giữa gánh nặng hai bên với gia đình. Theo các nhà xã hội học, áp lực tài chính của thế hệ sandwich không chỉ là vấn đề cá nhân mà còn là vấn đề lớn của toàn xã hội. Bà Heni Ramdhani Groom, giám đốc chương trình xã hội học Prakasa tại Indonesia, cho rằng
áp lực tài chính cho thế hệ sandwich cũng có hiệu ứng đa chiều bởi nó không chỉ tác động đến hiện tại mà còn tương lai. Thế hệ sandwich có thể bị mắc kẹt trong sự nghèo nàn liên thế hệ bởi vì họ không có đủ nguồn tài chính cho chính bản thân họ nhằm phát triển bản thân cũng như chuẩn bị cho tương lai. Chẳng hạn như họ sẽ không đủ tiền để tham gia bảo hiểm xã hội, vì thế tương lai của họ sẽ rất bấp bênh.
Cũng theo cuộc thăm dò của MoneyMind, 71% người lớn tuổi ở Indonesia sống dựa vào người thân, chỉ có 6% có lương hưu đủ để trang trải nhu cầu cuộc sống. Hiện thực này khiến những người như Anna đang cố gắng để thoát khỏi vòng quay của thế hệ sandwich trong tương lai. Cô tiết lộ sẽ làm việc chăm chỉ và cố gắng mua thêm một căn nhà để cho thuê, đồng thời tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đảm bảo tương lai khi về già không còn phải phụ thuộc vào con cái.
Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Ngôi nhà ASEAN tuần này. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.